Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Các cuộc tuần hành ôn hòa vì biển xanh tại Việt Nam trong hai ngày chủ nhật liên tiếp đầu tháng năm này đã bị nhuốm máu bởi võ lực đàn áp từ lực lượng được mệnh danh là bảo vệ trật tự đô thị. Hình ảnh đàn bà, trẻ em, kể cả thai phụ bị hành hung đổ máu lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội, càng làm sôi sục sự căm phẫn trong công luận, vốn đang trông chờ lời giải đáp về thảm họa môi trường khiến cá chết hàng loạt từ các tỉnh Bắc Trung Bộ lan tỏa ra nhiều vùng miền khác trên cả nước. Bạo lực trấn áp liệu có tác động như thế nào đến các cuộc biểu tình vì quyền dân sinh được xem là lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1975 tới nay? Tạp chí thanh niên VOA hôm nay sẽ mang đến các bạn tiếng nói và nguyện vọng của những người tham gia cả hai cuộc tuần hành ngày 1 tháng 5 và 8 tháng 5 vừa qua tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Qua cuộc trao đổi với ba bạn trẻ là Nguyễn Đình Hà, Trần Quang Nam từ Hà Nội và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang.
Tôi là Nguyễn Đình Hà từ Hà Nội.
Mình là Trần Quang Nam, là một người trẻ hoạt động xã hội.
Tôi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi đến từ Nha Trang.
Đã qua hai lần tuần hành vì biển xanh rồi, nếu mà có sự so sánh đối chiếu đó, các bạn có ghi nhận như thế nào ạ?
Sau cuộc tuần hành thứ nhất ngày 1 tháng 5 thì em rất là bất ngờ trước cái sự rất là đông các bạn tập trung ở nhà lớn và đã được tuần hành một cuộc tuần hành nhà thơ, em nghĩ là rất là tốt. Còn đối với ngày hôm qua thì trước khi mà cuộc tuần hành bắt đầu diễn ra, một tập hợp em đã đi qua lượn xe vòng qua khu vực đó thì em phát hiện là một cái không khí rất là ngột ngạt về an ninh. Họ đã chặn những cái người mà có thể là họ nghi là đến cuộc biểu tình đấy và họ đã hỏi giấy tờ rồi. Nhất là sau khi vừa ngày hôm qua kết thúc thì với cái việc là họ đưa bắt khoảng tầm 100 người ở ngoài phía Bắc này vào hai cái đồn khác nhau và họ tung ra rất nhiều lượng an ninh như thế thì em mới thấy được là họ đã chuẩn bị từ trước và họ quyết định là họ sẽ dập tắt cái cuộc biểu tình ngày hôm qua.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Nam. Dạ, mời chị Quỳnh ở miền Trung. Từ Nha Trang, chị tham gia cuộc tuần hành đó thì xin cho biết cái địa điểm cụ thể là chị tuần hành ở đâu và chị gặp sự phản ứng như thế nào từ lực lượng công quyền?
Mọi người bắt đầu đi bộ từ đại lộ Phạm Văn Đồng để đi qua đường Trần Phú. Đi được khoảng 3 km thì có khoảng hơn 100 người thuộc nhiều lực lượng tỏa ra để bắt bóng lên một chiếc xe quay phim chụp hình cũng bị đưa về đồn. Giữ ở đồn công an phường khoảng 3 tiếng đồng hồ, sau đó là về công an tỉnh đến khoảng 4 giờ rưỡi chiều thì thả hết tất cả mọi người về.
Dạ, có xảy ra xô xát hay là có những cái sự hành hung đáng tiếc nào không ạ?
Trước khi mà đưa tất cả mọi người lên xe thì cái đoạn ở đó là đoạn xô xát và đánh người.
Hồi nãy Nam nói là ở Hà Nội có gần 100 người bị bắt giữ lận, thì không biết là các bạn có chứng kiến những cái cảnh tượng nào đáng tiếc, tức là có hành hung, có đánh đập, bạo lực không?
Đã có, giờ bắt đầu do biểu ngữ lên thì ở phía đường Cổ Tân giao với đường Chùa Tràng Tiền thì bắt đầu bị hai hoặc ba người đó bị đưa lên một cái xe thùng. Sau khi đó thì bọn em thấy ngột ngạt quá và bọn em thấy bị bùa vây thì bọn em tiếp tục đi ra bờ hồ. Ngay lúc đấy thì lực lượng an ninh rất là đông và họ có các loa xe, loa thùng ấy, họ hô hoát rồi các đoạn đường ở phía trên bên cạnh thì họ đã dẹp người dân rồi. Xe buýt thì họ đi sát vào những đoàn người biểu tình đó. Sau cái đợt bắt ba người đó thì em tiếp tục bị bắt lên đầu tiên luôn. Em bị đấm vào ngực và dùng củ trọ tay để đập đầu mình ấy, chia ra thẩm vấn từng người một.
Khi mà họ ra tay họ bắt đó thì có cái dấu hiệu nào gây rối xảy ra hay không? Hay là các bạn có phản kháng như thế nào không mà bị bắt?
Không ai bất kỳ phản kháng gì ạ, chưa ai làm gì hết chị ạ. Tự nhiên là họ nhảy ra họ bắt luôn.
Cũng giống như cái trường hợp ở trong Nha Trang mà chị Quỳnh có chia sẻ đó. Tại Hà Nội rất nhiều người ta cầm máy ảnh hay là điện thoại lên để quay các cái hành động của phía nhân viên công vụ bắt người thì họ cũng bị bắt luôn một cách rất là thô bạo.
Xin trở lại với chị Quỳnh ha. Khi mà chị xuống đường đó, chị có dự liệu trước là nó sẽ xảy ra như thế với mình hay không?
Bộ ra khỏi nhà được khoảng hơn 100 mét là mình đã nghĩ rằng là sẽ có bắt bớ rồi. Họ đã nói là không có đi mà.
À, biết trước như vậy và cũng đã được khuyến cáo rồi mà vì sao chị không dừng chân?
Bởi vì cái yêu cầu duy nhất đó là minh bạch thông tin để cho mọi người còn có thể yên tâm. Mình chỉ có một cái lựa chọn duy nhất là phải biết chuyện gì xảy ra. Và đến tận bây giờ thì không có ai biết là vì sao cá chết hết. Mọi nguyên nhân nó đều xoay vòng vòng và chỉ né tránh cái nhà máy Formosa ra.
Sau tất cả những gì đã diễn ra như vậy đó, mình tham gia và mình đã gặp phải những cái sự đối phó như vậy thì các bạn nghiệm ra điều gì?
Cái tiếng nói mà mong muốn tiếp tục tuần hành thì là rất là nhiều. Đặc biệt là sau khi họ nhìn thấy những cái hình ảnh mà chị Uyên ở trong Sài Gòn ấy, bị đánh khi mà ôm gì đứa con ấy, thì là một hình ảnh rất là thương tâm. Chính quyền nên nghe lòng dân, nên tôn trọng việc công dân thực hiện quyền của họ. Về tuần hành đó là hoạt động bình thường trong xã hội, miễn sao là trong tinh thần ôn hòa, không bạo động bạo loạn.
Tụ tập đông người ở Việt Nam trong khi mà Việt Nam chưa có cái luật biểu tình quy định cụ thể đó rất dễ bị coi là phạm pháp. Nam nghĩ sao?
Thưa chị, là hiến pháp Việt Nam thì công dân có quyền biểu tình.
Ý kiến của Nam thế nào ạ?
xuống đường ôn hòa, nhưng mà cũng có thể có người nói rằng là cũng khó tránh khỏi những phần tử xấu gây rối loạn rồi kích động.
Cũng tại Việt Nam mình họ chưa có một cái luật cụ thể rõ ràng cho cái luật biểu tình, thế nên nó lập nhằng và vòng vo nó tiếp tục xảy ra như này. Trong khi đó thì hiến pháp thì họ có quy định là công dân có quyền tự do ngôn luận biểu đạt.
Sau những lần đi biểu tình như vậy đó, bạn có thấy là mình đứng trước cái rủi ro là có thể gặp những cái phần tử xấu gây rối loạn trong các cuộc biểu tình đó hay không? Bạn có cảm nhận cái rủi ro bị kích động, cái rủi ro bị bạo lực, bị bạo động trong các cái cuộc biểu tình đó không?
Theo nghĩ là có, mà thông thường thì người dân ấy thì họ đi biểu tình rất là ôn hòa. Thế nhưng mà khi mà đi biểu tình thì có những cái thành phần mà ví dụ như an ninh họ đưa vào, họ trà trộn vào, họ kích động. Đó, trong là họ lúc nào có, họ có thể đứng ra họ mạt sát với cả những cái người an ninh ở đó, thì những người an ninh họ lấy cái cơ đấy thì họ đàn áp.
Tức là có cái rủi ro đó, nhưng mà cái rủi ro đó xuất phát từ phía bên lực lượng chính quyền, chứ không phải là từ phía những người biểu tình.
Họ cố tình là công kích người dân của mình mà có cái thái độ nào mà ngược lại của họ thì họ có qua phim truyền hình. Đó, họ cắt, họ ghét, thì họ dàn dựng, họ nói là mình bạo loạn rồi là mình gây rối đấy để họ khống chế mình.
Chị Quỳnh, cuộc tuần hành xanh bị nhuốm máu thì ấn tượng động lại trong chị như thế nào?
Tình lần này nó là cái quyền được sống trong một cái môi trường trong lành, và nó là một cái nhu cầu hết sức chính đáng mà bất kỳ người dân nào ở vị trí nào cũng đều mong muốn. Chính vì vậy cái việc đàn áp đó, nó xảy ra là để gieo rắc sự sợ hãi. Nhưng mà vì việc người ta bắt đầu là, đặc biệt là ở Sài Gòn, người ta có cái ý thức về cái đời sống và cái việc đấu tranh cho cái tương lai của con cái khá cụ thể và khá mạnh mẽ. Chính vì vậy mình nghĩ rằng là cái lần này cái việc sử dụng bạo lực nó bị thất bại và nó bị phản tác dụng.
Nhưng mà xuống đường để đòi quyền được sống sạch, chưa thấy được sự minh bạch mà chỉ thấy cái sự đàn áp hung hãn, thì các bạn có tiếp tục phương cách này hay chăng?
Khi chưa có câu trả lời tại sao cái chết thì mọi người sẽ đi tiếp, người ta đánh giá được cái rủi ro mà, nhưng mà người ta sẵn sàng đối mặt.
Ý kiến của hai người bạn ở phía Bắc như thế nào ạ? Còn phương cách nào khác ngoài biểu tình để tiếng dân được lắng nghe hay không?
Như là cái cuộc phỏng vấn này cũng là một cách để chính quyền có thể lắng nghe, cũng như nhiều người dân khác cũng có thể lắng nghe. Và thông qua kênh truyền thông cũng như là mạng xã hội ạ, thì tất cả những cái thông điệp của người dân đều có thể lan truyền đến nhau, cũng như là đến chính quyền.
Bây giờ mình muốn kêu mà mình kêu vào đâu, kêu như thế nào, kêu làm sao, trong khi mọi tiếng nói đều bị dập tắt ngay từ đầu và bị dập tắt bằng bạo lực. Có giải pháp nào không?
Mình thấy rằng là có cái nhóm luật sư phục vụ công lý đã sử dụng luật pháp để đáp trả lại cái hành vi bạo lực ấy. Thì đó cũng là một cái phương thức. Thực ra cái phương thức duy nhất để mà thay đổi cái tình trạng này đó là mọi người phải đoàn kết và chịu khó dùng chính luật pháp, cũng giống như là có sự trợ giúp của tất cả các luật sư để đáp trả lại cái hành vi bạo lực bằng con đường luật pháp trước cái đã. Một cái bước nữa mà mình và các bạn khác đang làm đó là gửi thư đến chính phủ và yêu cầu cái chuyện minh bạch và trách nhiệm của chính phủ. Tất cả các cái sức ép phải được thực hiện hàng ngày. Cái sợ lớn nhất của chế độ này đó là mọi người nhận thức và mọi người không sợ nữa. Chính vì vậy, đây là một cái cơ hội khá tốt giúp cho những cái người lâu nay mà thờ ơ cuộc sống, họ cảm thấy rằng là đến lúc chính họ cũng phải nói và biến cái nỗi lo thường trực này thành cái việc mà tất cả cùng có thể lên tiếng, từ chuyện nhỏ là gửi thư cho đến những cái việc mà rủ nhau tuần hành hoặc là tỏa kháng.
Có người cho rằng là những gì mà bạn thấy hiện nay trước mắt bạn đó là kết quả của sự thờ ơ bấy lâu nay. Có người ví von rằng là Việt Nam như một đứa trẻ không chịu lớn đó, thì làm thế nào để người dân Việt Nam phải lớn và được lớn? Ý kiến của Nam ra sao?
Theo em nghĩ là bây giờ mình là những người trẻ, mình nhận thức được cái vấn đề đó thì mình phải là thúc đẩy cái sự quan tâm của mọi người nhiều hơn, thúc đẩy cái sự minh bạch hóa và cũng là yêu cầu họ phải cải cách cái luật pháp.
Bạn nói là mình thúc đẩy, nhưng mà thúc đẩy bằng cách nào?
Vâng.
Trong khi mà người dân Việt đại đa số vẫn còn cái tâm lý cầu an, vẫn còn cái tâm lý sợ hãi. Làm thế nào để những cái nhịp thở cầu an đó biến thành những bước chân Việt Nam?
Trước mắt thì biểu tình vẫn là một phương pháp, nhưng mà bên cạnh những việc biểu tình đấy thì cũng phải làm, ví dụ như cái người mà có tham gia, có bị đánh đập trong những ngày này thì họ mình có thể là làm kiến nghị hoặc là đơn thư tố cáo, mình làm như thế để là người dân họ thấy đó, thấy việc làm của mình và họ bớt sợ hãi đi ạ.
Nếu có người đặt ra câu hỏi này với Hà, đến bao giờ người dân Việt, người trẻ Việt mới hết cái tâm lý sợ hãi, thì câu trả lời của Hà như thế nào?
Thì cần phải mang đến cho họ thông tin và sự thật. Thì dần dần họ sẽ hiểu rằng là chính trị gắn liền với tất cả mọi mặt trong cuộc sống của họ, nên họ không thể thờ ơ. Họ cần biết rằng quyền lợi phát triển của họ gắn liền với chính trị, chuyện kinh tế của họ, chuyện làm ăn của họ đều gắn liền với chính trị. Đa phần là người ta được tiêm nhiễm vào đầu rằng là thôi bây giờ lo cho gia đình thôi, lo cho bản thân thôi, bằng cách là chỉ làm ăn kinh tế thôi, không nên quan tâm đến chính trị. Khi mà họ hiểu ra rằng quyền lợi phát triển của mình đang bị xâm phạm, cái môi trường mình sống, mình thở, mình ăn, mình uống và mình mặc như thế nào, nó đều bị xâm hại, thì họ mới có thể lên tiếng.
Tuy nhiên suy cho cùng đó, không phải là mọi người không chịu hiểu hay là không nhìn thấy, có lẽ là họ hiểu đấy, họ thấy đấy, nhưng mà nhìn vào các cuộc tuần hành chẳng hạn, tuần hành vì sự minh bạch lại bị đáp trả bởi cái hành vi hung bạo như thế, thì có người cho rằng không phải là người Việt không chịu lớn, không dám lớn. Suy nghĩ của người trẻ các bạn thế nào?
Chính quyền gieo rắc vào đầu họ là sự sợ hãi, thế nên là cái vấn đề là chỉ trang bị cho họ thông tin sự thật, cái kiến thức pháp luật để họ sẵn sàng thực hiện các cái quyền của họ. Và nếu nhiều người cùng làm những việc như đó thay vì một số cá nhân lẻ tẻ thì nó sẽ tạo ra một áp lực buộc chính quyền phải thực hiện theo đúng pháp luật.
Nếu như có một bạn trẻ hỏi Nam rằng tôi biết đấy, tôi hiểu hết và tôi cũng muốn nói lắm, nhưng mà bây giờ trước mắt tôi những gì xảy ra đó làm tôi e thế này, tôi ngại thế kia, thế thì hãy chỉ cho tôi làm cách nào.
Có rất nhiều người nói với em câu như thế. Em luôn tâm niệm một điều là xã hội không thay đổi nếu mà mình không làm. Sau buổi hôm qua thì em có gặp những bạn sinh viên lần đầu tiên đi biểu tình, các bạn bị bắt, các bạn thậm chí có bạn còn khóc trong đồn, bảo là tuần sau nếu mà có một cuộc biểu tình như thế các bạn có đi không, thì các bạn bảo em vẫn đi chứ. Đấy là cái quyền lợi sống của mình, và em muốn nói với tất cả mọi người là đừng sợ hãi. Sau những cái cuộc như thế này thì có một cách mà mình có thể là khá hiệu quả, đó là chúng ta sẽ lập những cái hội nhóm nhỏ nhỏ cùng hoạt động.
Bạn đang nói tới vai trò của các nhóm xã hội dân sự, phải không?
Vâng.
Đó là những thông điệp mà bạn gửi tới những người bạn trẻ cùng đồng hành với mình. Thế còn đối với những người mà có trách nhiệm phải lắng nghe đó, theo bạn, nếu bạn có cơ hội hoặc là người trẻ Việt Nam có cơ hội để nói thì nên nói điều gì và nói như thế nào?
Em thì muốn nói với họ là hãy nhìn lại cục diện toàn cảnh của toàn xã hội và họ phải thay đổi.
Vì sao phải thay đổi? Không thay đổi thì sao? Hà có câu trả lời không?
Thay đổi là xu thế tất yếu của mọi xã hội. Em mong rằng là chính quyền Việt Nam sẽ lắng nghe cái điều đó. Và nếu họ không lắng nghe, thì em xin nhắc lại một cái nguyên lý, đó là gieo nhân nào gặp quả đấy. Nếu họ không thay đổi thì họ sẽ gặp những cái hệ lụy rất là khó mà có thể lường trước được. Một khi mà lòng dân người ta đã biến đổi.
Liệu các cái cuộc biểu tình vì môi trường nó cũng sẽ có một cái kết cục, có một cái đáp án tương tự như các cuộc biểu tình Biển Đông như trước đây hay không? Đàn áp rồi sẽ dập tắt mọi chuyện hay không?
Nếu mà họ tiếp tục chấn áp như vậy thì đầu tiên là cái hình ảnh của Việt Nam trong con mắt chính trường quốc tế nó sẽ bị ảnh hưởng rất là xấu đi. Em nghĩ rằng là cái cách giải quyết tốt nhất của họ là nên để người dân tiến hành một cách ôn hòa cho việc giải tán, thay vì là họ chấn áp bằng bạo lực.
Ý kiến của Nam như thế nào ạ?
Qua cái sự việc ngày hôm qua thì em thấy là chính quyền họ đã quyết tâm họ dập cái sự việc này. Thứ nhất là ngày 22 tháng 5 ở Việt Nam sẽ bầu cử quốc hội và Obama sẽ sang. Thì quan điểm của em là trong tuần tới này thì họ sẽ làm thô bạo như tuần vừa rồi, họ có thể đạt mạnh hơn.
Mà liệu họ có thành công hay không?
Họ đạt được nhiệm vụ đấy, thế nhưng mà trong lòng dân thì sẽ không yên, trong lòng tất cả mọi người không hài lòng. Và em nghĩ là cái việc đấy mà càng kéo dài bao lâu thì nó gần như là cái sức chịu đựng của người dân nó bị càng ngày càng dồn nén lại. Để rồi mọi người càng ngày càng hiểu ra cái bản chất của chính quyền hiện nay thì không biết một lúc nào đó người dân họ sẽ phản ứng, em nghĩ là sẽ dữ dội hơn.
Tức là bạn dự đoán sẽ có một hiệu ứng gọi là tức nước vỡ bờ.
Dạ vâng.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Cảm ơn chị.
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thở, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng dòng lá thơm.